Hoa Nghiêm. Bài kệ đó trong nằm trong kinh Hoa Nghiêm. Tức là nói là nếu một người nào mà muốn biết rõ ba đời mười phương chư Phật, biết rõ ba đời mười phương chư Phật, hay là nói một cách khác hơn là biết rõ thực tướng của các pháp, biết rõ pháp thân Phật, biết rõ chân thân của mình, thì ưng quán pháp giới tính, thì nó phải quán cái pháp giới tính này mới tiếp đi thành Phật. Tất cả đều do tâm nên hết, tạo nên hết. Thế thì mình thấy ngay rằng là đó, buồn vui tương ghét hay là họa hoàn hay là phúc lạc, cái gì nó ở một ngay một niệm. Mà với cái niệm hiện tại như thế nào á, thì cái thành quả của tương lai nó như vậy, nó dựa vào yếu tố của một niệm hiện tại. Cho nên tôi lặp lại cái trong kinh Nhân Quả có bài kệ mà cũng bảo đảm là có nói ở đây rồi. Ở đây thì những cái gì cũng có nói rồi, có kể rồi. À, thì bài kệ nó có nói rằng là dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Cái này để mình tập làm thầy bói cho chính mình. Mà từ nay trở đi mình không cần phải tốn một đồng xu các bạn nào mua lịch tử vi hay là lịch bói nữa. Mà mình bói cho mình là trúng bóc, mà mình bói cho người cũng trúng được. Nhưng mà là nếu người nào mà muốn biết dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, muốn biết cái nhân của đời trước của mình là cái gì, vì những cái gì mình đang còn lãnh thọ, thì mình biết ngay. Chẳng hạn kiếp này mà mình hiểu đạo tu hành, thích nghe chuyện tu tập, và biết ngay là trong quá khứ mình cũng có cái đó rồi, quá khứ cũng có ra với nhân duyên đó rồi. Chẳng hạn như tôi gặp một cái người nào á, thì tôi cũng hiểu là người đó phải có một cái nhân duyên gì với tôi, mà cái nhân duyên đó nó có hai loại. Chẳng hạn có nhiều người, người ta cứ mê tín dị đoan đến độ như vậy, người ta cứ nghĩ là chỉ cần có nhân duyên, nhưng mà tôi chưa đủ cái lực thành Phật, cho nên chưa thể nào mà có thể bất chấp mọi nhân duyên, cho nên vẫn phải chọn lựa nhân duyên. Thế thì có nhiều người cứ nói về cái cho họ giao nhân duyên với mấy thầy, cho họ giao nhân duyên với mấy thầy. Chẳng hạn có một người họ cứ nghĩ vậy, họ bảo chú trời cho mình không có mấy người ta cứng đầu cứng cổ lắm, để cho họ đến gặp thầy để giao nhân duyên thầy, cho nó thôi. Tôi bảo vậy đó, tôi nói thôi đó, thế cứ mày nỉ hoài. Thì tôi bảo vậy chứ thì phải biết rằng là nhân duyên đó, tạo nhân duyên cho tôi đúng, tạo nhân duyên tôi rất dễ, nhưng mà nó có hai cái nhân duyên, một là ác duyên, hai là thiện duyên. Có nhiều người họ gặp tôi đúng, 10 người gặp tôi là 10 người có nhân duyên, nhưng mà có người họ gặp tôi để họ ghét tôi, mà có người gặp tôi để họ thương tôi, chứ không phải là người nào gặp tôi ấy, thì tôi cũng thương họ và họ cũng thương tôi. Mà có rất nhiều người họ gặp tôi ấy, để mà họ ghét tôi, chứ đâu phải là đời tôi nên đến Đức Phật. Ngay đi cho đến Đức Phật đi, mình thấy Đức Phật cũng đâu phải là tất cả những người có nhân duyên với Ngài đều thương Ngài đâu. Cũng có rất nhiều người ghét Ngài, từ một cái bà hoàng hậu của một cái xứ ghét Đức Phật cho đến độ mà bắt ông chồng bắt thỉnh ra lệnh ai được cúng dường Đức Phật hết. Trong cái xứ của bán, ngày nào cũng dường thì bị hình đó. Trong cái đời sống của Đức Phật ấy, hay cũng vẫn bị Đề Bà Thật Đa quấy phá. Không phải là Đức Phật mà ngoại đạo cũng ghét Đức Phật chứ. Cho nên đến một kim liên là một bậc thánh tăng vẫn bị người ta diệt tuyệt, Ca Lu Đà Di vẫn bị người ta diệt tuyệt.
Đó là những hàng đệ tử thân thiết của Đức Phật, thân cận của Đức Phật vẫn bị cái thảm họa như vậy. Thế thì cái nhân duyên nó cũng có như thế. Nhưng mà đồng ý bây giờ mình tu hành mình có thể bất chấp, nhưng mà đôi khi vì cái người kia mình cũng phải giữ. Thế thì bây giờ người kia người ta có thể ra một cái nhân duyên ghét mình, hại mình, thì cái nhân duyên đó là cái nhân duyên không có lợi cho người ta, hại cho người ta, thì chi bằng mình có nhân duyên, tại mình chưa độ được. Đức Phật cũng không phải là độ khắp hết, mà Đức Phật vẫn nói rằng là phải quan sát người nào có nhân duyên. Nên chính cái này tôi mới nhấn mạnh là cái nhân duyên, người nào mà có nhân duyên với Ngài, Ngài mới độ được. Người nào hay nói một cách khác hơn là cái yếu tố nhân duyên nó phải hội đủ, chứ phải chỉ nhân duyên là đủ. Không phải người nào chỉ nhìn Phật mà cắn thì người đó giác ngộ. Tại cái nhân duyên còn hẹp, còn nhỏ, còn yếu, cho nên cái quả chưa thể trổ được, cho nên chưa được Đức Phật độ ngay được. Cái người được Đức Phật độ là cái quả đến thời rồi. Thế thì vì vậy mình mới nhìn rằng là muốn biết cái nhân đời trước thế nào thì nhìn cái gì mình đang lãnh thọ là cái quả hiện tại. Chẳng hạn bây giờ tôi có nhân duyên người nào thì tôi biết tôi với người đó hồi xưa cột khoan trái, hay là tôi với người kia hồi xưa là cột cái nhân duyên Phật pháp, cho nên có nhiều người, có rất nhiều người trong đời biết tôi qua một ý nghĩa khác, có rất nhiều người biết tôi qua một ý nghĩa khác, không phải người nào cũng nhìn thấy như người nào. Có nhiều người biết tôi qua cái khía cạnh của đạo Phật, và có nhiều người biết tôi qua những cái khía cạnh khác thôi, thoáng qua thôi hay là cái gì đó. Đã. Có nhiều người, chẳng hạn mới ví dụ thôi, có rất nhiều người Phật tử ngay tại chùa Khánh Anh, nơi tôi trụ xứ, chưa từng nghe tôi giảng. Tôi tin điều đó không? Đã. Chuyện đó là chuyện thật, 100%, chưa từng nghe tôi giảng bao giờ cả, chưa từng bao giờ. Mà chuyện nó có thật, và những người đó thì có thương và mến tôi như là một người trong gia đình, tức là thầy của mình, thầy ở chùa mình thì thương thôi. Nhưng mà có những người Phật tử khác thì nhìn tôi dưới con mắt, và tôi là một cái người giúp họ tu, và cũng có nhiều người dưới con mắt họ nhìn tôi bằng con mắt mà thấy mà ghét. Đó, chỉ làm cản trở công việc của mình, ví dụ như thế. Cho nên có rất nhiều cái khía cạnh nó như vậy. Thế thì khi mà mình nhìn từng người, nhìn mình bằng mỗi một cái nhân duyên, cho nên mình biết là mình có nhiều cái nhân duyên đối với nhiều người, và nhiều thứ nhân duyên. Vì vậy mà có một số, như tôi nói, ở ngay cạnh chùa, và khi tôi qua Santana, có nhiều người Phật tử ở Santana có kể với tôi nghe, mà có tất cả thầy ba người kể ba câu chuyện, mà nó giống như một câu chuyện mà ba người đó không biết nhau. Thì ba người đó đều kể như thế vậy, đều nói là thưa thầy, con có thân nhân ở bên Paris á, nghĩ đi chùa lắm, ở bên này có băng giảng của thầy, con gửi đi Paris cho họ nghe. Họ nghe xong họ biên thư qua bên này, họ hỏi con còn nữa không, gửi qua. Con bảo cái thầy mà giảng nó ở ngay chùa Khánh Anh á, đến chùa Khánh Anh mà nghe. Ba người kể cho tôi như thế, mà ở ngay Paris á. Nhưng mà bảo đi chùa Khánh Anh thì không, nhưng mà biên thư qua đây xin cái băng tôi nghe thì chịu. Nhưng mà bảo đến chùa Khánh Anh mà nghe direct thì không. À, lạ như vậy. Mà có nhiều người làm công quả ngay tại chùa, thủy chung chưa bao giờ nghe, thủy chung chưa bao giờ nghe, mà rất ư là bảo vệ tôi, thương mến, có cái gì ăn ngon để dành cho ăn. Đó. Nhưng mà cho mình ăn cái gì ngon lắm, nhưng mà bảo lên nghe một nửa thời pháp, nhưng bảo nghe một câu pháp không nghe, là như vậy. Luôn luôn ở dưới thích nấu bếp hơn là thích lên nghe pháp. Đó. Thích cho tôi ăn hơn là thích nghe pháp của tôi. Đó. Ai thế để mình nói nó có cái nhiều, thế thì tôi mới nhìn như vậy, tôi biết mình cột nhân duyên thế nào. Và khi mình biết như vậy thì mình phải nghĩ rằng là những người đó có những cái nhân duyên về cái mặt đó với mình thôi, mà không có nhân duyên về mặt đạo. Đã. Rồi thì như vậy thì mình biết là với cái quá khứ như thế, cho nên nó đưa đến cái hiện tại như vậy. Và như thế mình muốn tương lai như thế nào thì bây giờ mình phải cột lại khác. Tức là bây giờ mình phải cố gắng làm thế nào mình cột nhân duyên với mọi người bằng cái sợi dây của giáo pháp, tức là để làm sao trong tương lai họ có những cái nhân duyên vật pháp đối với mình, chứ không phải những cái nhân duyên bởi tình cảm là hạt ý, hay là có nhiều người người ta có nhân duyên. Có nhiều người thì dụ như là người ta theo một thầy chỉ vì người ta phê bình, nó nói thấy hiền tôi thích rồi theo, có nhiều người bảo thấy vui tôi thích rồi theo, có nhiều người bảo thấy nghiêm trang thấy giới luật cho nên tôi theo, rất nhiều cái để mà theo, hay là có nhiều cái để mà gì ấy. Nhưng mà tụ chung cái hay nhất vẫn là cột với nhau bằng cái giáo pháp của Đức Phật, tức là bằng cái sự tu. Thì cái nhân duyên đó nó khá. Thì cái nhân duyên nó ít phiền não, nếu đúng cái nhân duyên như vậy. Thì cái nhân duyên nó ít phiền não, nó nhẹ nhàng và nó lợi lạc. Thế thì như vậy mình muốn người kia có một nhân duyên trong tương lai như vậy, với hiện tại như vậy, mình phải cố gắng xoay sở. Tức là xoay sở nên trong cái sự đối xử, trong cái sự vui chơi, trong cái sự văn nghệ, trong cái sự nói chuyện đời, mình cũng làm sao trong một cái mẩu chuyện đời nào đó, mình cũng làm sao lồng được một cái đạo gì vô. Dù là người kia nghe thoáng qua, nhưng người kia nghe thoáng qua như vậy, nó vẫn là một chủng tử, vẫn là một hạt. Nó có thể cái nhân duyên của người kia gieo ít, nó chỉ có cái hạt trên cái nhân, mà nó thiếu những trợ duyên thì người kia có thể cái thành quả rất lâu. Nhưng mà chắc chắn nó có trong tương lai, tại vì nó có cái hạt, nó chỉ có thể lâu thôi. Vì vậy mà tôi mới nói là cần cái trợ duyên như hồi nãy nói đấy. Thế thì chính vì người đó biết như vậy thì người đó có thể bói được, mà người đó biết được tương lai của mình. Đã. Tại vì người đó biết là nguyên nhân thế nào cái quả như thế nó đến, thì người đó có thể biết được. Và Đức Phật mới nói tiếp là đó là biết cái tiền thế nhân rồi, thì nhìn cái mình đang lãnh thọ. Thế bây giờ mình Dục chi lai thấy quả, muốn biết được cái quả trong tương lai. Kim sinh tắc giả thị, thì nhìn những cái gì mình đang làm trong đời này. Cho nên chẳng hạn bây giờ một người nào ta kết con trai với tôi, hay là kết con trai với tất cả chúng ta, người nào mà mình gặp một kẻ kết oan trái với mình thì mình muốn rằng là cái oan trái đó nó mau dứt, mình muốn cái sự tranh chấp đó nó mau dứt. Tất nhiên mình muốn như vậy, mà mình muốn mau dứt mà phải dứt vĩnh viễn, chứ không phải mình muốn rằng là đình chiến tặng nghỉ ngơi thở cái đã xong rồi tiếp tục cuộc chiến nó kéo dài. Mà mình muốn rằng là hòa bình vĩnh viễn, hòa bình vĩnh cửu. Và nếu mình muốn như thế thì cái nhân của mình phải gieo để cho hòa bình vĩnh cửu, tức là cái nhân phải phá, tức là không cột oan trái đó. Họ cột thì cột, mà mình nhất định không chịu cột thì chung cục họ cột không được mình. Như bắn sáng tôi có đề cập đến, như hư vô vậy, như một viên đạn bắn vào hư vô vậy, nó rốt cuộc chẳng trúng ai, mà nó đi hết tầm thì nó rơi thôi, đợi cho nó hết tầm nó rơi thôi. Mà mình không cột oan trái, mình cột oan trái. Cho nên hồi sáng tôi nhấn mạnh là người Phật tử mình không được phép hận thù, bởi vì không phải đó chỉ là một cái giới tật ta để làm cho mình từ bi đạo đức chơi cho vui, mà cái đó là một cái lợi lạc cho mình. Bởi vì chính không hận thù mà không cột oan trái, mà chính không mình nghĩ là sở dĩ hiện tại có cái oan trái đó là bởi vì trong quá khứ nó có cái ân oán nào rồi, cho nên mới có thành quả như vậy. Cho nên một khi nếu mà tôi phải oan trái với một người nào thì tôi mắc cờ, tức là tôi nghĩ rằng là trong quá khứ mình đã tạo thì hiện tại mình trả, nhưng mà hiện tại mình đừng cột nữa để cho tương lai mình đừng bị oan trái nữa. Và có như thế mình mới có thể lợi lạc cho mình, và có như thế mình có thể lợi lạc cho kẻ kia. Cho nên một khi nó khởi một cái oan trái này ra thì mình thấy đó là một cái dư nghiệp của mình trong quá khứ, và mình cảm thấy mình tàn quý, và cái dư nghiệp đó mình cần phải trả cho nó hết. Phật nhất định không cột, cho nên nhất định không dùng những cái tâm thù ghét hay là những cái tâm bức hại lẫn nhau, mà mình chỉ khởi một cái tâm gọi là nhẫn. Đó. Cũng giống như một kẻ nào cứ việc đấm đá cứ bụi, mình cứ hai tay bịt cái đầu cho đấm tha hồ, miễn không mình cũng xỉu được rồi. Đó. Miễn mình cũng xỉu rồi, đấm cho mỏi tay thì ngưng thì mình cũng bỏ tay cứ mình thở. Đấm chán thì mỏi chán thì thôi, đâu có cái nào mà làm hoài được. Bởi vì cái nghiệp, cái oan trái nó chỉ tới một cái lúc nào đó thôi, thì nó phải tự hết, mà nó sẽ hết nhanh nếu mình cứ biến nó thành một chiều đó. Và nó sẽ hết vĩnh cửu nếu mình không cột. Còn bây giờ mình khởi một cái tâm hận thù và thương ghét thì mình lại cột tiếp tục trong tương lai. Với cái nhân hận thù hôm nay thì trong tương lai nó lại có một sự nổi dậy nữa, chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy. Và mình biết ngay là với một cái nhân thù hận hôm nay, mình biết là trong tương lai nó sẽ xảy ra, và mình còn nữa những cái sự kiện nói trên. Cho nên đạo Phật mới nói đến xả tâm. Cho nên tất cả những cái đó của đạo Phật không phải chỉ là những hình ảnh để trang điểm cho mình đạo đức chơi cho vui đâu, mà đó là những cái lợi lạc cho chính mình. Mình giúp được 100% mà thiên hạ giúp được, mà người tu mới giúp được, mà giúp được cho mình và cho người. Và khi mình dứt mà mình lại có cái nhất tiệm tu đó, thì mình lại còn chuyển hóa được kẻ kia thành kẻ kia có một cái nhân duyên khiến cho mình sinh tâm quan sát tu niệm và học được nhiều cái bài học tất cả, được nhiều cái thành tựu được hạnh xả, thành tựu được những cái hạnh bi, thành tựu được những cái trí tuệ như vậy. Cho nên kẻ kia từ cái dây oan trái đó, cái dây oan trái nó trở thành một cái dây của tu tập của Phật Pháp. Cho nên Đức Phật mới độ được Đề Bà Đạt Đa, Ương Quật Ma La chứ. Đấy, thành ra tự nhiên nó có một cái lợi cho mình bằng cái sự tu. Cho nên tôi nói là chỉ có sự tu mới giải quyết mọi vấn đề, chứ không phải rằng là cái gì ở trên đời này giải quyết được hết. Mà chỉ có sự tu mới giải quyết, và chỉ có một sự tu mới tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Và chỉ có khi nào người ta phát sinh một cái tâm tu, người ta mới ngừng được, người ta mới chặn đứng được những cái vấn đề đó phát sinh trong tương lai. Thế thì chính nhờ cái tà không cột oan trái đó mà trong tương lai mình không còn chịu những cái cảnh như vậy. Và như vậy mình biết được cái tương lai của mình. Và như vậy khi mình biết được tương lai của mình thì mình làm gì mình có lo âu và sợ sệt. Sở dĩ trong cuộc sống này mình có một cái nỗi lo âu và sợ sệt làm cho mình bất an về đời sống, là tại vì mình không biết rằng là cái nhân mình gieo nó trúng hay chặt, cho nên cái quả nó có thành hay không. Còn nếu mình biết là cái nhân cái quả nó trúng mà mình lại có những trợ duyên đầy đủ thì ắt mình sẽ bình thản lắm và mình biết nó phải thành. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói mình muốn được bất cứ một cái gì đó thì khi nào mình cũng phải vận dụng cái đầu óc tư duy của mình để mình suy nghĩ mà. Mình muốn cái gì? Mình phải thực hiện cái pháp nào? Và cái pháp nào nó sẽ đưa đến cho mình cái sự thành tựu nó trên? Mình phải làm những nhân duyên thế nào? Mình phải gieo trồng những nhân duyên thế nào? Thì mình được thành tựu như vậy. Và như thế mình được như ý muốn mình. Cho nên người có trí tuệ, người đó có một cái công đức không cùng tận, vô biên bao la. Công đức đó chính là muốn cái gì được cái đấy, tức là thành tựu theo cái ý của mình, thành tựu theo ý của mình. Tại vì người có trí tuệ thì muốn những cái vĩnh cửu vĩnh hằng chân thật, mà những cái vĩnh cửu vĩnh hằng và chân thật là những cái thiện pháp nó đưa đến cái vĩnh hằng. Và những cái ác pháp, khi mình muốn theo ác pháp mình không bao giờ được như ý. Tại vì ác pháp chỉ là sự vô minh, mà vô minh là nằm trong cái lẽ vô thường, cho nên mình không thể nào được như ý hoài được. Cái như ý đó sẽ đến cái tất như ý, tức là cái như ý là cái vui, cái pháp vui sẽ biến thành pháp buồn. Và chỉ có cái thiện pháp là cái trí tuệ, cái trí tuệ đó là cái thiện phía trên, cái trí tuệ đó mới có thể đạt được một cái sự vĩnh hằng được thôi. Như là từ sáng đến giờ mà tôi chứng minh hay là phân tích. Thế thì chính vì khi rằng là mình biết rõ rằng là mình đang làm cái gì và mình phải làm cái gì mà mình gieo trồng những cái nhân duyên, thì từ tự nhiên mình được một cái công đức lớn, tức là mình làm thành tựu. Và thành tựu như ý của mình thì cái người đó gọi là đại phước, tức người đó muốn một cái ý gì thì cái ý đó thành tựu. Nó muốn ăn lạc được ăn lạc, muốn cái gì được cái đấy, vì nhờ cái công đức của mình, do cái trí tuệ phát sinh, tức là cái mình hiểu biết cái nhân duyên thì mình không có làm địch cỡ. Thế giờ tôi nói ví dụ một cái, chẳng hạn như người đời thích giàu thì người đời thường suy nghĩ rằng là để tôi làm giàu thì dĩ nhiên tôi muốn làm giàu thì tôi phải tích tụ tài sản, tôi phải cất chứa chứ không phải cho ra. Tại cho ra thì tài sản tôi sẽ giảm đi, và cất chứa thì tài sản tôi sẽ gia tăng. Mà tài sản tôi càng gia tăng thì tôi mới gọi là càng giàu. Đó là cái logic của cuộc đời suy nghĩ. Và tôi muốn giàu như vậy thì tôi phải tích chứa, mà tôi tích chứa như vậy thì tôi phải gom góp, lấy đi của người này, lấy đi của người nọ. Những cái tài sản nó được trải ra các thiên hạ, thì làm sao rồi tôi vơ vét của tất cả mọi người, gom lại thành cách của tôi, thì tôi sẽ giàu. Thì đó là một cái lý luận rất tư là hợp tình, hợp cảnh, hợp lý, cái gì cũng trúng hết rồi, của thế gian. Nhưng Đức Phật thì không nhìn như vậy. Và cho nên thiên hạ muốn giàu chung cục không giàu. Nhưng Đức Phật thì ngược. Đức Phật thì cho rằng là người giàu là người thế nào? Không phải chỉ làm chủ tài sản, mà làm chủ tài sản đúng cách. Làm chủ tài sản nó là có thể sử dụng tài sản đó mới gọi là làm chủ được. Đó. Tự do làm chủ sai sử cái tài sản đó. Và người giàu đó là người hành xử được, người sử dụng được cái tài sản đó một cách tận tình, phân phối nó được, chi phối nó được. Và người giàu là cái người có thể cho kẻ khác được, làm giàu cho kẻ khác được, người đó gọi là người giàu. Người giàu là người mà cho được thiên hạ, người nghèo là người không cho nổi thiên hạ, người nghèo là người không có gì để cho thiên hạ, người giàu là người có đủ để cho thiên hạ. Mà người giàu là người có khả năng làm cho người khác thêm giàu, thì người đó gọi là người giàu. Đức Phật lý luận được. Và như vậy Đức Phật cho rằng người nào mà có cho ra được, giúp được người khác, cho người khác thêm sự giàu, thì người đó gọi là giàu. Người đó làm chủ tài sản, người đó có của cải để sử dụng, có của cải để cho, để phân phát, để làm chuyện này làm chuyện nọ theo cái ý của mình, người đó gọi là giàu. Và như vậy Đức Phật nói rằng là như thế, muốn được cái quả, tức là muốn được giàu sang để phân phát, để ban bố, để bố thí, để cho người này người kia, thì phải gieo một cái nhân. Cái nhân đó là cái nhân bố thí. Chính cái sự bố thí, sự cho ra cho người này cho người kia, cái nhân đó là cái nhân là cho thiên hạ, tức là làm cho thiên hạ có và làm cho thiên hạ thêm thêm. Chính cái nhân gieo trồng cái sự mà làm thêm làm có cho mọi người, cho đông đảo mọi người. Chính cái nhân làm thêm làm có, mình sẽ tạo được cái quả là có là thêm. Mình sẽ tạo được kết quả rằng là mình có thì cho thiên hạ. Mà với cái nhân rằng là vơ là vét của thiên hạ, làm cho thiên hạ thiếu hụt, thì mình sẽ được cái quả là thiếu hụt và bị mất. Như mình đã làm cho thiên hạ bị mất, mình làm thiên hạ bị mất, mình làm thiên hạ bị thiếu, mình làm thiên hạ bị hụt, thì cái nhân đó mình sẽ được kết quả là mình sẽ bị mất, bị thiếu, bị hụt. Với một cái nhân mình cho thiên hạ, làm cho thiên hạ có và thêm, mình sẽ được cho và được có và thêm. Đức Phật lập luận như vậy. Cho nên khi người giàu là người đó được những cái vật chất để mà có thể bố thí ban cấp cho kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác, người đó được gọi là giàu. Như vậy người đó vừa giàu thân mà vừa giàu tâm, tức là tâm thì rộng, thân thì có vật chất để giàu, người đó là người chân phú quý dưới con mắt Đức Phật nói. Cho nên vì vậy mà Đức Phật bảo rằng là muốn được phú quý, muốn được phú trong tương lai thì phải tu bố thí. Chứ Đức Phật không nói là muốn được phú thì phải buôn bán và tích trữ tài sản. Cho nên một cái người vô phước, người đó dù có tài sản kế bên cũng không được hưởng, vẫn nghèo rằng có của cả những kế bên đó mà vẫn nghèo. Nghèo đó là vừa không lo được cho mình mà cũng không lo được cho thiên hạ. Còn cái người mà bố thí, người đó nó dù có cục gạch, cái cỏ, cái cây ở bên cạnh mình vẫn giàu lắm, vẫn có thể cho người khác được, vẫn có thể làm lợi cho người khác được, người nào cần vẫn có thể giúp đỡ được. Thế thì cái người nghèo cũng giống như người đang ở chết khát mà sống trên đống nước mà phải chết khát thì những người đau khổ lắm, cũng như sống ở ngay tài sản mà phải chịu nghèo khổ, là người đó là đại vô phúc. Thế thì có phúc mới giàu được, còn vô phúc thì sống cái kiếp nghèo, dù là tài sản đầy rẫy mà vẫn sống kiếp nghèo. Cho nên người đó là người tại phục phước. Chẳng hạn những cái câu chuyện tôi kể cũng kể đây rồi nữa. Hầu như có lẽ có chuyện nào tôi phải đi tìm thêm nhiều chuyện lắm để đọc, nhưng mà mỗi lần đến Long Vân này thì phải đọc thêm nhiều cái chuyện mới. Mới than với thầy Hành Đạt là ở San Francisco tôi hụt mua một số sách. Số sách đó là nói đến chuyện của những vị cao tăng rất nhiều, mà tại vì tôi ý tôi nghĩ là thiêng nặng qua mà đến LA tôi sẽ mua được. Nhưng mà đến LA mua không được, đi kiếm tung lung tung hết, mấy thầy chỉ hết tiệm này đến tiệm nọ, lấy lục mấy tiệm sách mấy hôm rồi ra LA mua được một số thôi, mà mấy số kia không mua được. Đó. Và tôi nói những cái số kia tôi mua là để sao, để giảng dạy gia đình Phật tử cho giới trẻ, những cái tự kể những cái mẫu chuyện đó để cho mấy đứa nó nghe. Đó, tôi nói như thế mà mua hụt đấy, thành bây giờ cũng còn ngồi tiếp đây. Đó. Thế thì trở lại để tôi nói thì giống cái câu chuyện kể rồi, là cái ông già có cục vàng ấy rồi mất ấy. Rồi ông hàng xóm khóc than, ông hàng xóm mà tằn tiện nó kể rồi phải không? Đó, câu chuyện nó kể rồi. Thế thì cái ông hàng xóm cũng nói rõ ràng là cục vàng nó hơn cái cục gạch chỉ ở cái chỗ là khi nào mình đem ra xài thôi, còn nếu mình chôn dưới đất thì cục gạch với cục vàng nó bằng nhau, nó vô dụng bằng nhau. Còn khi cầm ra mà đem ra dùng nó thì cục vàng nó hơn cục đá xa lắc cả, cục đá vô giá trị và cục vàng có giá trị. Nhưng nếu hai cục đó đều nằm vùi dưới đất thì huề nhau, thì huề nhau. Như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là tài sản nó chỉ có giá trị khi nào sử dụng cái nó. Và chính cái sử dụng nó trên cái đó là một cái sự rằng là cái một cái giá trị hữu ích nhất và giàu sang nhất. Còn cũng một câu chuyện tôi kể nữa là cái câu chuyện hai người trước khi đi đầu thai đó, mà một người thì sẽ được cái chỗ là cả thiên hạ nó nuôi, mà một người thì nuôi cả thiên hạ đấy. Thì chính cái anh nuôi cả thiên hạ mà cái anh bung ra, anh nó trở thành triệu phú, có hãng có xưởng, nuôi hàng ngàn nhân công, anh trả lương, anh nuôi, cho nên anh nuôi cả thiên hạ. Còn một cái anh kia thì tích tác của người ta đấy, tất cả thiên hạ nó nuôi, là anh mới đứng đầu đường xó chợ cầm cái mũ, ông đi qua bà đi lại thương xót cho kẻ nghèo hai này, mỗi người nó cho 5 xu 10 xu. Thế thì mình thấy rõ như vậy. Thế thì cái giàu với cái nghèo nó ở cái chỗ như vậy đấy. Nhưng thế thì mình thấy rõ ràng rằng là thế thì mình thấy rõ ràng là chư Phật có cái trí tuệ hơn ở cái điểm là chư Phật minh định lại cái nhân. Đức Phật chỉ được cái quả một cách rõ ràng và chính xác hơn những cái quan điểm của thế gian xưa nay vẫn dạy cho nhau, vẫn được huân tập bởi nhiều đời nhiều kiếp, và lại còn huân tập bởi cái sự dạy dỗ cho nhau ở cái đời hiện tại như ban nãy tôi nói. Đức Phật là cái người mà là có một cái trí tuệ vô song như vậy, thì mình mới thấy là Đức Phật nhìn thấy rõ cái lý của nhân quả, và Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên như vậy thì cứ tu những cái trợ duyên đó. Cũng như mình nói là người có phước là cái người làm gì cũng hay hết, làm gì cũng thông hết, người vô phước là làm gì nó cũng trục trặc hết. Đã. Nhưng mà cái hành thông ấy, cái trục trặc đó đó nằm ở đâu? Ở ngay chính mình. Nếu thiếu nhân duyên với nó thì sẽ trục trặc, mà nếu dư nhân duyên với nó thì sẽ hành thông. Đã. Chắc chắn như vậy. Cho nên chẳng hạn như là ở đây có nhân duyên với nhau thì tự nhiên hành thông để gặp, mà nếu mà thiếu cái nhân duyên với nhau thì không gặp, thì sẽ bị trục trặc, thì sẽ bị cái này cái nọ. Mà có nhân duyên thì tự nhiên nó gặp thôi, không cầu cũng gặp, không cầu cũng gặp. Đây chẳng hạn như tôi nói, tôi được cái may là hay học Phật, cho nên tôi hay suy nghĩ bất cứ cái chuyện gì, dù là cái chuyện thoáng qua tôi cũng chiêm nghiệm nữa. Chẳng hạn tôi có một cái bà dì ruột ở cái vùng vùng gần Santana, nhưng mà phải Santana gần. Lần đầu tiên tôi qua Hoa Kỳ thì tôi có ghé đến thăm thầy Hạnh Đạt ở ngôi chùa Việt Nam ở LA, chùa của Hòa Thượng Mãn Giác. Thì Hòa Thượng Mãn Giác cũng biết tới gia đình tôi rất nhiều, vì cái ông cụ tôi là giáo sư dạy Đại học Phần Hạnh. Rồi ông anh tôi, tức là ông Nghi Hạnh ấy, Hòa Thượng Mãn Giác rất là quen biết. Đó, Nghi Hạnh dịch sách Tỉnh Đạo Tu Tập. Rồi thì ông cụ đúng anh tôi đây, rồi thầy Nhất Trơn là phó thư ký của Tổng vụ Văn hóa, mà Hòa Thượng Mãn Giác là tổng vụ trưởng. Cho nên kể ra thì cái gia đình tôi Hòa Thượng Mãn Giác biết nhiều. Rồi bà dì ruột của tôi là gia trưởng gia đình Phật tử Long Hoa của chùa Hòa Thượng Mãn Giác. Cho nên khi tôi đến đó thì Hòa Thượng Mãn Giác gọi điện thoại kêu bà dì tôi, kêu ông anh tôi, kêu mấy đứa bà con tôi, em họ tôi đi lên thăm tôi, lên chùa thăm tôi, gặp tôi. Thì tôi gặp vậy thôi. Mà tôi là người tương đối vô gia đình lắm, nghĩa là tôi qua bên Hoa Kỳ này ít khi mà tôi đi thăm thân nhân lắm. Tôi có bà chị ruột Seattle mà lần này lần thứ 11, trong 11 năm liên tiếp tôi qua Mỹ mà tôi mới thăm ba có hai lần thôi. Thua Long Vân. Long Vân còn là bà con còn thân hơn đấy. Và kia chỉ có hai lần đến thăm thôi, mà bà chị ruột ấy. Hay là cái ông Như Hành đấy, mà tôi qua bên Mỹ này cũng chỉ thăm ông 3-4 lần gì đấy thôi. Đó. Thế thì gặp lần đó Hòa Thượng Mãn Giác kêu lên thì đến thăm tôi ở tại chùa ở Việt Nam. Rồi thăm rồi thì từ giã, tôi rời cái LA tôi đi thì từ giã. Mà tôi cũng sơ hốt cho đến độ mà không mang cái địa chỉ nữa. Rồi thì 10 năm trôi qua tôi không có liên lạc, và tôi cũng không dụng tâm liên lạc. Thế nếu tôi muốn liên lạc thì tôi cũng đi cầu Hòa Thượng Mãn Giác, thì tôi nghĩ Hòa Thượng Mãn Giác cũng có địa chỉ, nhưng mà tôi không có thời giờ. Tại vì tôi nghĩ thì giờ tôi mà không phải là để thăm viếng ngồi nói chuyện lầm cầm, mà thì giờ tôi để mình làm những cái gì nó có một cái hữu ích hơn. Tôi không muốn gia đình mà, cho nên tôi cũng hờ hững lắm. À, chính ngày xưa tôi nói chuyện mấy đứa đồ đệ của tôi á, thì tôi thường nói rằng là gia đình tôi á, không phải là tôi không có đặt nặng cái gia đình tôi là những người mà cùng cha cùng mẹ, mà gia đình tôi đặt ở cái chỗ là cái người cùng lý tưởng, cùng cái nhân duyên, tôi cảm thấy gần gũi hơn. À, tôi thường nói như vậy. Còn cái huyết thống nó chỉ là cái nhân duyên với mình thôi. Cũng như là những nhân duyên kia, nhưng mà tôi thích những cái nhân duyên nọ hơn, những nhân duyên mà Phật pháp hơn. Thế thì bán đi gặp như vậy nha, không gặp như thế thì cái đám mà em họ đó của tôi 10 năm trôi qua lớn hết rồi, vợ có chồng con có cái cả đời. Cái hồi tôi gặp đó thì còn độc thân không à. Thế thì 10 năm trôi qua tự nhiên một cái buổi tôi đến chùa San Francisco, chùa Từ Khoan, đi với thầy Quảng Trơn đi về, về nơi thấy có một mẩu giấy để lại để trên bàn, đây là bạch thầy. À, xin gọi gấp cho bà cô thầy số điện thoại sau đây để như vậy. Tôi nghĩ tôi bảo tôi có một bà gì thôi mà không biết phải bà này không. Lỡ bà nào bắt lộn mình không, cho nên tôi cũng cẩn thận dè dặt lắm, thì tôi cũng quay cái số điện thoại đó. Tôi thấy một người giọng một người đàn ông cất lên trong là alo ông Kiếm Ai. Thì tôi thấy cái giọng lão quát ngờ ngợ, thì tôi bảo là tôi là Thích Thiện Huệ đây. Tôi ở chùa Từ Quang đây, tôi thấy có một cái tấm giấy để lại, tôi nói là kêu cấp cho bà cô vậy, nhưng tôi không biết là trong gia đình này có ai kiếm tôi không. Thì tôi hỏi một cách cẩn thận như vậy thôi, nhưng không dám nhận bà con. Thì tôi nghe cái người đàn ông kia bảo, mẹ có thầy nào kiếm mẹ? Thì tôi nghe giọng một người đàn bà trong phone bảo, Thiện Huệ đó hả? Tôi bảo phải, cô đây. Tôi bảo cô đó hả? Cô đây, rất là bà gì tôi thiệt, tại vì bà biết chắc chắn là tôi, tại vì phone lên chùa Từ Quang phải kiếm tôi, bà buồn gia đình, bà buồn con buồn cái, muốn lên chùa ở tu công quả một thời gian, cho nên phone kiếm thầy Tịnh Từ để lên tu viện Kim Sơn làm ở công quả, làm công quả ở tu cho nó an tâm, rồi phone lên chùa Từ Quang kiếm. Thì cái cô Thanh Tâm ở chùa Từ Quang, cô Nico ấy, cô nói là hiện thời chùa không có ai hết, có mỗi mình thầy Thiện Huệ thôi à. Thế má hỏi thầy Thiện Huệ nào vậy? Cô Thanh Tâm mà ở Pháp quá. Ô, thì bà biết ngay tôi rồi. Đó. Thế là tôi chẳng có liên lạc thì bà chẳng liên lạc gì hết. Thế là đùng đùng cái bà nói là có người bà hỏi tôi là bà thấy thầy có xuống ao lên được không? Tôi nói có. Nó bảo thế thầy xuống rồi, thầy nói ngày giờ thì xuống, thì bảo mấy đứa nó đi đón thầy đang về nhà. Mấy xưa nay tôi xuống ao lên tôi ở nhà Phật tử không à. Thế bây giờ xuống đón tôi đưa về nhà rồi thì mới giới thiệu đây là thằng rể này, thằng đây là con dâu này, dâu nọ, kêu hết cả bày đến trình diện tôi. Lúc đó tôi mới biết là có dâu này, có rể nọ, có mấy đứa đem ra bảo chào thầy đi, là mấy đứa nhỏ một bầy mà mười năm xa cách. Rồi thì gặp tôi là tôi ở nhà đó, rồi tôi đi giảng ở chùa Diệu Pháp với lại chùa Hương Tích. Rồi cái đám em họ tôi thì nó cũng kéo nhau đi nghe vậy thôi. Rồi về rồi cái tất cả tụi nó quy với tôi, rồi đặt Pháp Danh Pháp Dung rồi cho mấy anh chàng rể này nói rằng là trời ơi, hồi nào giờ có biết Phật Pháp đâu, có chỉ có 3 ngày thầy ở đây thôi, bây giờ thành Phật tử đi quy y. Mấy anh chàng ấy phát biểu tôi như vậy, mà bà cô tôi thì mới đầu bảo chứ mấy cái thằng này nó không biết gì ngoài money hết. Đó. Rồi bây giờ thì mấy anh rể nói tôi bây giờ có Pháp Danh nào cũng đòi đưa tôi về nhà để tôi nắm dùng trong cái phòng thờ Phật. Nên mà tụi con nhiều khi ngồi suy nghĩ cũng ngờ lẽ quá, có 3 ngày trở thành Phật tử rồi bây giờ đi lo tìm cái phòng để mà lập bàn thờ để tu, để mà tụng kinh tụng kệ. Hồi xưa đi chùa, tại vì đi chùa mà rồi được nghe Phật Pháp đàng hoàng hết, cho nên không hiểu và không tin và không thấy gì hết. Và bây giờ cứ tối nào ăn cơm mình ngồi hỏi thôi, hỏi đến khuya, hỏi hết cái này cái kia tôi trả lời cách nghĩa, hỏi xong rồi về sau cuối cùng quy hết. Thế thì rõ ràng không cầu tự nhiên gặp, chẳng cầu gì hết. Thì tôi ngồi tôi nghĩ đó cũng chỉ là cái nhân duyên. Thì nhân duyên của mấy anh con rể, mấy cô chị dâu ở trong cái nhà này, nó có cái nhân duyên quy với tôi, cho nên tự nhiên khiến cho đúng cái thời điểm như vậy bà cô tôi bá muốn lên trên chùa tu, thì nhân điện thoại cái đụng độ tôi. Thế là tự nhiên đi thì đi không về, có một lỗ đệ tử. Mà lại toàn là bà con không, mà nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ mà độ ai, độ bà con khó nhất, khó lắm, khó vô cùng. Thế thì trở lại mới nói là khi mình có đủ cái nhân duyên thì tự nhiên chuyện nó hành thông, mà hành thông cho đến độ như tôi nói, không cầu cũng được. Mà nếu nó không đủ nhân duyên thì cầu thiết cầu tha nó cũng không thành. Thì cầu thiết cầu tha nó cũng là một nhân duyên, nhưng mà nhân duyên sai, và tại vì mình cầu một đàng, mình làm một nẻo, chỉ vì mình không biết cái nhân đó sinh cái quả này, chỉ vì không biết. Cho nên như tôi nói về vấn đề giàu, tôi lấy một cái tôi làm ví dụ thôi. Cho nên muốn giàu mà trở đi thành nghèo hèn, cho nên có của trong tay mà vẫn nghèo, có của trong tay mà vẫn tần tiện, vẫn không dám ăn sung mặc sướng, vẫn ăn mì gói, uống nước robinet, sống cho qua ngày tháng, còn tiền để đếm thôi. Còn tiền để đếm thôi, cho nên chung cục vẫn nghèo. Cho nên chung cục tuy rằng làm lương nghĩa là cái lương nó xứng đáng để mà hưởng như vậy, nhưng mà vẫn hưởng như lương của một người nghèo khổ. Cho nên cái công làm, cái tiền của có nhiều như thế, nhưng mà chỉ được hưởng với một cái cấp của một người nghèo khổ, thì cái đó gọi là vô phước. Cái đó gọi là vô phước. Đó. Mình thấy rõ như vậy. Thế thì khi mà cái người mà có cái của, người đó biết xài, người đó có thể làm những cái chuyện từ thiện, không phải nên nói xài là xài phung phí, hoang phí, xài hoang phí cũng là cái nhân duyên của sự nghèo khổ. Đã. Mà là xài chuyện hữu ích, có thiện pháp ở trong, hữu ích làm lợi cho kẻ khác, giúp đỡ cho những người cần thiết. Thì chính những cái nhân duyên đó, cái dùng đó, nó mới là cái dùng đưa đến cho mình một cái quả đúng bố thí giàu sang. Mình đến mấy giờ ngưng, 4 giờ rưỡi, mình đến 3 giờ. À, thì mình chắc đến giờ để mà làm cái khác rồi. Thế thôi thì hôm nay thì mình tạm ngưng, mình còn buổi tối. Và thấy rất không có thiếu thì giờ. Nếu là chị dùng mình chị hỏi như thế, mọi người đều nghe hiểu cái câu hỏi đó chứ, phải không? Mọi người đều nghe hiểu câu hỏi đó, tức là có thể đi tắt được không, hay là bắt buộc mình cứ phải như thế? Đi tắt cũng có chứ, đi tắt cũng có. Thấy Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng có đề cập tới những chỉ có những cái định nghiệp nào đó là mình mới không thể nào mà đi tắt được, tức là không thể nào mà xoáng được. Còn những cái dư nghiệp, những cái nghiệp nào đó bình thường mình có thể do nơi cái phước đức tu hành, nó có thể mất, à, nó có thể không có cái môi trường và cái cơ hội để mà nó sinh, tức là nó bị tận diệt. Rồi chỉ có những cái định nghiệp nào đó nó mạnh thì nó mới tạo thành một cái dư nghiệp cho cái người tu hành nó, như là chẳng hạn một Kiền Liên bị cái dư nghiệp cho nên phải chết như vậy, hay Kalu Đà Di nói ví dụ như vậy, trong cái hàng đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà như trong quan điểm đại thừa mình cũng biết rằng là cái gọi là giới nghiệp vãng sinh ấy, tức là cái người đó có thể mang cái nghiệp của mình theo về cái thế giới tịnh độ. Đó là do nơi cái sự mà nương vô tha lực của Đức Phật, đây là cái tự lực mà được cái niệm Phật tam muội của mình, thì dù cho những cái nghiệp lực có thể còn đó, nhưng mà vẫn mang mà không phải trả nó hết. Đó. Nhưng mà những cái nghiệp lực nó có thể được tiêu trừ nếu mà nó ít ỏi. Cho nên mình có thể nói là người mà có phước không cùng đó, tức là người mà có cái trí tuệ, cái từ bi mà nó phát sinh một công đức mạnh. À, mình chưa cần nói những người đó có khả năng tiêu trừ những cái tội nghiệp, làm cho những cái nghiệp tiềm thiên được hóa giải. Được hóa giải bởi cái sự tu tập của mình, được hóa giải bởi cái sự rằng là khi mà mình cái người mà đến để đòi cái nợ của mình hay đòi cái nghiệp của mình đó, chẳng hạn xuất hiện đối với mình có thể hóa giải được bằng cái trí tuệ hay bằng cái từ bi của mình, làm cho người kia xóa bỏ cái ân oán đi đó. À, người kia giác ngộ xóa bỏ, hoặc rằng là có thể nói rằng là mình xóa bỏ được bằng cách rằng là như là một Kiền Liên, tức là cái nghiệp nó vẫn xảy ra nhưng mà mình chịu được một cách nhẹ nhàng, mình chịu được cái pháp đó một cách nhẹ nhàng. Như là tôi nói, người có trí tuệ, người đó thấy những cái pháp từ những cái lời thương cho đến lời thô, người đó quan sát cái âm thanh nó bình đẳng, cái âm thanh nó sở dĩ không bình đẳng là bởi vì ở cái tâm của mình có thủ xả, nghĩa là cái tâm của mình, cái ý thức của mình có thích cái này và ghét cái nọ, cho nên cái thích thì thấy cái đó là thủ, cái ghét thì thấy cái đó là xả. Cho nên cái thích thì thấy cái đó là nhẹ nhàng, cái ghét thì thấy cái đó là nặng nề, nhưng âm thanh là âm thanh vốn dĩ bình đẳng. Thì như vậy cái người tu mà thường quan sát như vậy thì người đó tạo được một cái sự bình đẳng giữa các pháp như vậy. Và khi tạo được sự pháp bình đẳng như thế thì người đó thấy cái hành động giết cũng như hành động mà dịu dàng, cái gì đó thấy không có gì phân biệt hết, cho nên chịu được cái nghiệp nó một cách nhẹ nhàng. coi như không chịu vậy, coi như chịu đựng được. Và một là nó vẫn xảy ra nhưng mà chịu được một cách dễ dàng. Hai á, là nó không xảy ra nữa. Bằng nếu như cái nghiệp nó nhẹ thì có thể cải hóa cái kia một cách dễ dàng. Cho nên chẳng hạn như là mình thấy trong những cái tiền kiếp, trong những cái câu chuyện hiện đời đó, Đức Phật cũng vậy, khi mà Đề Bà Đạt Đa cũng như là A Sở Thế mướn người đi ám sát Đức Phật, thì cái người khi nhận lời đi ám sát Đức Phật, tức là người đó có một cái ác ý với Đức Phật, thì cái ác ý đó dĩ nhiên không hẳn là một ngẫu nhiên, tức là cái ác đó nó vẫn có một cái nhân duyên trong đời trước đối với Đức Phật, có một cái ân oán. Nhưng mà khi kẻ đó đến ám sát Đức Phật thì đụng độ với Đức Phật, thì thấy cái uy nghi của Đức Phật và rồi nghe giáo pháp của Đức Phật, người đó cởi bỏ tất cả những cái oan trái đó và xuất ra theo Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa và A Sở Thế cử biết bao nhiêu tay đi ám sát Đức Phật, chung cục mấy tay nó trở thành thầy tu hết trọn. Thế thì những người đó nói chung rằng là dĩ nhiên họ cũng có những cái thiện duyên với Đức Phật, cũng có những cái ác duyên Đức Phật pha lẫn. Nhưng mà khi cái trí tuệ của Đức Phật mạnh, mình thấy là cuộc sống như vậy nè, cuộc sống thì hai người mà đụng độ với nhau á, thì ai sẽ lôi cuốn ai, ai sẽ nhiễm ai, thì cái câu trả lời người nào cái lý tưởng mạnh hơn, cái lý trí mạnh hơn, thì người kia người yếu hơn bị lôi cuốn, bị nhiễm. Cho nên nếu mà mình thiện ác thì trong mình nó có, nhưng mà mình cái thiện mình nó yếu, mình đụng nó kẻ ác mạnh thì mình sẽ bị lôi cuốn, mình làm ác theo. Mà nếu mà cái thiện của mình mạnh hơn cái ác của cái kẻ mình đụng, thì cái kẻ ác kia nó sẽ bỏ ác, nó theo cái thiện của mình. Cho nên người nào mà cái lý tưởng nó mạnh hơn, cái lý trí mạnh hơn, thì lý trí đó nếu thiên về thiện hay thiên về ác không kể, mà chỉ kể lý trí mạnh hơn thì người sẽ theo. Cho nên nếu may thay cái người cái lý trí nó thiện nó mạnh thì cái người sẽ được cảm hóa, mà nếu cái người mà lý trí ác nó mạnh thì người kia bị ô nhiễm. Thế là một là ô nhiễm, hai là cảm hóa. Thế thì khi Đức Phật hay là người có trí tuệ, mà người đó với một cái trí tuệ viên mãn thì có thể cảm hóa được những cái ác khác. Với cái từ bi, với cái trí tuệ, cái từ bi trí tuệ nó có thể cảm hóa những ác để mà làm cho những người kia vứt bỏ hết mọi cái ác, vứt bỏ hết cái ác đó đi, và biến những cái ác nó trở thành thiện pháp. Thì trừ những cái định nghiệp, nhưng mà dĩ nhiên khi tu mà đến cấp thành Phật rồi, đến cái sự mà thành những bậc đẳng giác như là diệu giác rồi, thì là nhiều kiếp tu hành, cho nên những cái định nghiệp kia cũng đã từng trả rồi, từng xả rồi, mà không hề tạo tác những cái nghiệp dữ gì nữa, cho nên không có chư Phật nào bị rơi rớt những cái duy nghiệp hết. Chư Thánh Tăng thì còn, nhưng mà chư Phật thì không. Chư Phật là dứt khoát là không được. Thế thì mình thấy như vậy. Rồi còn chẳng hạn như là mình nói ngay đến những cái người mà tu hành mà chứng được niệm Phật tam muội, hay là những người mà tu hành trí tuệ từ bi phát triển, thì đều trong kinh mà cũng thường nói đến những người đó đều có khả năng là trì nguyện và vãng sinh. Trì nguyện vãng sinh nó là cái chỗ là những người đó có cái khả năng, những người đó có cái khả năng như thế nào, khả năng là muốn được vãng sinh, thì người đó biết phải làm cái gì để vãng sinh, cho nên người đó có thể vãng sinh, trì nguyện vãng sinh được. Hai nữa, những người đó có thể diệt được những cái duy nghiệp, và những người đó quan sát và có cái trí tuệ và biết là mình với người kia, như nãy tôi nói, mình với người kia khi mà gặp gỡ nhau và chỉ có biết nhau qua những cái mặt nào là biết là mình với người kia chỉ có cái duyên về mặt như vậy, thì bây giờ phải lợi dụng những cái duyên như vậy để mà lái từ cái duyên này nó sang cái duyên nọ. Tức là chẳng hạn bây giờ một người, người ta chỉ có thương mến mình vì một cái tình cảm gia đình, thì mình phải lợi dụng một cái tình cảm gia đình đó để mình biến họ theo một cái tình cảm của đạo pháp. Thì là mình cứ biến như vậy, thì những người nào mình có những cái oan trái với họ, mình cũng có thể dùng những cái oan trái đó để mình biến họ trở thành, tức là mình dùng những oan trái đó để mình cảm hóa họ. Bởi vì cảm hóa người ta có nhiều cách cảm hóa, có thể do nên tình cảm mà cảm hóa, có thể do nên oan trái mà cảm hóa. Đã. Chứ không phải là nhất thiết chỉ nơi tình cảm mới cảm hóa. Có nhiều kẻ họ địch với mình, nhưng mà chính nhờ vì địch với mình mà chung cục họ thành theo mình. Thế đó, trong đời nó có xảy ra. Tôi cũng có rất nhiều trường hợp mà từ thù hóa bạn, và tôi cũng có rất nhiều trường hợp mà từ bạn hóa thù. Nhưng cũng rất nhiều trường hợp là từ cái người đó là cái người mà rất là ghét tôi, thì tự nhiên họ trở thành, về sau trở thành người thân. Và cũng có nhiều cái trường hợp nó ngược lại. Nhưng mà nói như vậy tức là mình cái người mà có cái trí tuệ thiệt thì người đó có thể quan sát như vậy và biết là mình có những cái oan trái với người nào, hay mình có những cái nhân duyên gì với người nào, và người đó có thể thi hiện và để làm sao để biến cái oan trái nó trở thành một cái nhân duyên của Phật pháp. Cho nên người có trí tuệ cao, người đó đều có khả năng để có năng chuyển hóa mọi người. Và khi chuyển hóa mọi người như vậy thì tất cả những nhân duyên như vậy, như Đức Phật, những nhân duyên đến hại ngài và trở thành đệ tử của ngài.